thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Việt Nam chờ vấn đề hôm nay, người mà chúng tôi mời tham gia cuộc hội luận là chị Đỗ Nguyễn Thúy Hạnh. Chị Thúy Hạnh là một phụ nữ trẻ, là một nhà kinh doanh ở Hà Nội, nhưng trong thời gian gần đây chị đã tham gia nhiều hoạt động dân chủ ở trong nước. Như chúng ta đã biết, trong số những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước có nhiều người từng là những doanh nhân như anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Bắc Chuyển, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, anh Nguyễn Phong vân vân. Những người vừa kể trên đó đều là những nam doanh nhân, còn chị Thúy Hạnh, người hội luận với chúng ta hôm nay là một nữ doanh nhân. Chị cũng đã gia nhập vào hàng ngũ những người đấu tranh cho tự do dân chủ. Hiện chị đã là một thành viên hoạt động rất là tích cực của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và Hội Bầu bí tương thân vân vân. Đặc biệt chị Thúy Hạnh là người đã tuyên bố mình sẽ ra tranh cử vào Quốc hội cùng với một số các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền khác như là tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Nguyễn Tường Thụy, bà Đặng Bích Phượng, ông Hoàng Cường, ông Nguyễn Bình Hà, ông Phạm Thành, ông luật sư Lê Văn Luân, luật sư Võ An Đôn, nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng, vân vân. Trước hết xin chào chị Thúy Hạnh, rất vui được chị chấp nhận tham dự cuộc đàm luận trên Đài Sài Gòn Radio hôm nay. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện, xin chị ngỏ lời với quý thính giả của đài trước đã, thưa chị.
Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi rất vui được có mặt ở buổi đối thoại hôm nay ạ.
Vâng.
Hỏi chuyện.
Vâng. Dạ. Thưa chị Thúy Hạnh, người ta bắt đầu thấy chị xuất hiện mấy năm nay với tư cách một người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trên các trang Facebook, trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, rồi trả lời những cái cuộc phỏng vấn của các đài phát thanh hay là truyền hình hải ngoại. Xin chị cho biết là chị bắt đầu công khai lên tiếng đấu tranh từ năm nào và động lực nào đã thúc đẩy chị đấu tranh và sẵn sàng chấp nhận những cái bất lợi, thậm chí là nguy hiểm cho cả bản thân chị, thưa chị?
Thực ra tôi bắt đầu đi biểu tình chống Trung Quốc là từ năm 2007, nhưng ngày đó thì tôi vẫn còn yêu đảng ạ. Phải cho đến phong trào biểu tình chống Trung Quốc năm 2011 thì qua đó, thì qua cái việc những cái người chống Trung Quốc bị cấm đoán, bị bôi nhọ, bị vu khống, thì tôi mới dần hiểu ra rằng sở dĩ Trung Quốc lấn lướt được Việt Nam là do cái sự phản ứng yếu ớt và cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc của chính quyền Việt Nam. Tôi thấy rằng đó là nguy cơ tiềm tàng cho việc mất nước. Mà thực tế là lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam đang bị rơi dần vào tay Trung Quốc. Ngư dân mình thì bị bắt nạt ngay trên vùng biển của mình. Khi đó thì tôi thấy không còn có thể im lặng được nữa.
Vâng, như vậy.
Đấy là động cơ để cho tôi không im lặng, lên tiếng. Đấy là động cơ.
Dạ vâng, như vậy tức là vào năm 2007 đó thì có những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhưng mà trong số những cái người biểu tình chống Trung Quốc đó, thì có những cái người cũng không đồng ý với đảng, nhưng mà cũng vẫn có những cái người đó là vì yêu nước, nhưng mà cũng vì vẫn có cảm tình với lại chế độ cộng sản, nhưng mà vì cái họa mất nước cho nên là chống. Nhưng mà thưa chị, cái số người mà giác ngộ được như chị thì liệu có đông không chị ơi? Alo.
Alo.
Dạ.
Giác ngộ ra thì rất đông. Tôi nghĩ là không ít đâu ạ, nhưng mà
sao ạ? Dạ.
Dám hành động thì cũng chưa được nhiều, thấy gần đây thì cũng tăng lên đáng kể rồi đấy ạ.
Dạ vâng. Phải nói là
có nghĩa là hầu hết là những cái người ở thành phố hoặc là nông thôn thì cũng nhiều là đều hiểu. Dạ, hiểu, nhưng mà để từ hiểu đến hành động thì nó còn cả một chặng đường. Nhưng mà đến bây giờ thì cái chặng đường đấy đã được rút ngắn lại. Bây giờ chúng tôi đã có thêm nhiều những cái người cùng kề vai sát cánh rồi ạ. Đấy là một tín hiệu đáng mừng.
Dạ vâng. Có một người ta nói là từ cái tai đến cái tay là một cái khoảng cách cũng khá xa. Cho nên nó là từ cái sự hiểu biết cho tới cái hành động, từ cái việc mà giác ngộ rằng là đất nước đang nguy hiểm trước cái tình trạng bị Trung Quốc xâm lăng, cho tới cái hành động mà chống Trung Quốc, nó cũng là một cái bước không phải là nhỏ. Thưa chị, khi quyết định dấn thân vào cái cuộc đấu tranh này đó, thì chị phải dành bao nhiêu thời gian để mà suy nghĩ trước khi quyết định, thưa chị?
Là cái cuộc cái việc lên tiếng này hay là việc ứng cử quốc hội ạ?
Việc lên tiếng đó, việc đấu tranh đó.
Tôi thực ra cứ dần dần thôi ạ. Mới đầu thì tôi tham gia biểu tình chống Trung Quốc, rồi chúng tôi bị câu lưu, bị bôi nhọ, bị xuyên tạc. Thế rồi thoạt đầu thì cũng rụt rè, nhưng rồi mạnh dạn dần lên, chứ không phải ngay lập tức đâu.
Dạ, vâng. Riêng tôi đó thì phải công nhận là
nó đúng là nó cần có một cái quá trình. Thế nên là khi bắt đầu bị sách nhiễu, bị trả thù, thì chúng tôi hiểu ra rằng, dạ, anh nói đi ạ.
Dạ vâng. Tôi thì sở dĩ tôi hỏi câu này đó là tại vì tôi thấy trong cái trường hợp của tôi đó thì từ cái lúc mà thấy rằng là cần phải đấu tranh cho tới cái lúc mà quyết định đấu tranh đó, thì nó cả là một cái thời gian dài. Tại vì phải nói là đấu tranh, lao dấn thân vào cái cuộc đấu tranh này đó là phải chấp nhận nguy hiểm, phải chấp nhận thậm chí là gia đình có thể bị liên lụy, thành thử ra đó là phải suy nghĩ rất là lâu. Rồi cuối cùng là thấy rằng là mình không đấu tranh thì đất nước còn nguy hiểm hơn, và gia đình mình hay là chính bản thân mình cũng sau này cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên là phải đấu tranh. Và tôi cũng phải mất cả mấy tháng thì tôi mới quyết định được như vậy. Vâng, thế thì thưa chị có sợ nguy hiểm và phiền phức sẽ đến với chị khi mà quyết định dấn thân vào cái cuộc đấu tranh này không, và bằng cách nào chị đã thắng được cái nỗi sợ hãi đó, thưa chị? Cái sở dĩ là tôi hỏi cái này để mà cho nhiều người khác đó, họ biết cách vượt thắng cái sự sợ hãi, thưa chị. Alo?
Thực ra những ngày đầu thì tôi có sợ đấy ạ.
Dạ.
Thế nhưng mà dần dần thì tôi hiểu ra rằng là mình không làm sai, mình chỉ thực hiện trách nhiệm của mình với đất nước của mình thôi. Và bên cạnh đấy là có những cái tấm gương, rất nhiều tấm gương của những người đi trước đã giúp tôi là vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Đồng thời với đấy là cái tình yêu quê hương đất nước, cái nỗi bức xúc trước những cái điều sai trái. Và đặc biệt đối với bản thân tôi, cá nhân tôi, là cái nỗi lo mất nước, mất lãnh thổ vào tay Trung Quốc. Cái tinh thần dân tộc nó góp phần rất lớn vào cái việc giúp tôi vượt qua được cái nỗi sợ hãi.
Dạ vâng.
Nếu như có ai đó nói rằng là cái điều làm cho người ta vượt qua được nỗi sợ hãi lớn nhất đấy là cái lòng căm thù. Đối với tôi đây, nhìn thấy những cái người chống Trung Quốc, lên tiếng chống Trung Quốc, bị bắt bớ, bị đầy đọa ở trong nhà tù thì tôi cảm thấy bức xúc vô cùng. Và điều đấy cũng tôi rất lớn trong việc vượt qua được nỗi sợ hãi đấy.
Vâng, phải nói là cái tình cảm á, nó cũng là một cái động lực thúc đẩy. Có những cái người á, thì không có can đảm, nhưng mà vì cái lòng yêu nước nó thúc đẩy mà trở thành can đảm. Cũng giống như là một người mẹ đó, khi mà thấy đứa con của mình ở trong một cái nhà đang bị cháy đó, thì bà ấy không có can đảm cho bằng rất là nhiều người khác. Nhưng mà những cái người khác thì không có dám xông vào để mà cứu đứa con, nhưng mà cái người mẹ đó thì dám xông vào để cứu đứa con. Sở dĩ cứu đứa con nó như vậy đó là không phải là do lòng can đảm, mà do cái lòng, do cái tình thương. Thế thì cũng có rất là nhiều người là đấu tranh không có sợ nguy hiểm là vì cái tình thương, cái lòng yêu nước hay là cái lòng căm thù đối với cái đối tượng nào đó, phải không chị? Vâng.
Thưa chị,
dạ, đối với một cái phụ nữ như chị đó thì việc dấn thân vào một cái hoạt động có nhiều nguy hiểm như là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó, thì có nhiều phức tạp và khó khăn hơn đối với lại một cái người giới nam. Vì người phụ nữ có nhiều ràng buộc với gia đình hơn là người nam, nhất là khi họ là một cái người, họ là người vợ và là một người mẹ của nhiều đứa con. Thế thì thưa chị, làm sao chị có thể thuyết phục được chồng và các con cái của chị để mà họ chấp nhận cho chị dấn thân vào một cái hoạt động mà chắc chắn có thể gây bất lợi và phiền phức không chỉ cho chị mà cho cả chính họ nữa thưa chị?
Mới đầu thì chồng con tôi và họ hàng gia đình người thân tôi đều, mặc dù họ đều biết những cái điều mà nỗi bức xúc của tôi, họ cũng bức xúc, họ đều biết nhưng mà họ đều ngăn cản tôi, bởi vì thứ nhất là họ sợ nguy hiểm cho tôi, và thứ hai là họ nghĩ là cái việc đấu tranh đấy cũng không đem lại được cái gì khi mà tất cả những người xung quanh mình đều thờ ơ vô cảm, và chính quyền thì đã nắm tất cả mọi cái quyết định ở trong tay họ, thì cái đấu tranh đấy cũng không mang lại được cái gì trong khi bản thân mình thì gặp khó khăn. Nhưng tôi đã bằng mọi cách tôi thuyết phục mọi người, và cũng đồng thời với quyết tâm, cái sự kiên định của mình, thì tôi cũng dần dà thuyết phục được mọi người. Đồng thời, thực ra tôi yêu cả gia đình và tổ quốc tôi, cho nên tôi cũng tìm cách, tôi đã cố gắng để tìm ra cái cách phù hợp để được chọn cả hai, gia đình và tổ quốc. Tuy nhiên đối với tôi thì tổ quốc vẫn được ưu tiên hơn cả, tổ quốc là trên hết. Nhưng tôi cũng đã thuyết phục được gia đình tôi đồng ý với cho, để cho tôi dấn thân. Sau khi tôi cũng thu xếp được để gia đình tôi không bị ảnh hưởng nhiều nhất vì tôi.
Dạ vâng, phải nói là chúng ta, những cái người mà đấu tranh đó, vừa phải yêu tổ quốc mà cũng vừa phải yêu cả gia đình của mình nữa. Phải yêu chồng, yêu con, yêu vợ, yêu con, yêu cha mẹ của mình. Và cũng phải có đặt nặng cái tình yêu đối với gia đình chứ không phải là coi nhẹ. Nhưng mà phải nói rằng là nếu mà ai mà cũng đặt nặng cái tình yêu gia đình mà và không coi thường cái tổ quốc thì cuối cùng thì nhiều khi mà tổ quốc cần cái sự dấn thân của chúng ta mà chúng ta không dấn thân thì cuối cùng thì khi mà đất nước bị tàu chẳng hạn nó xâm chiếm thì gia đình của chúng ta cũng khổ nữa. Cho nên cái việc mà phải yêu cả tổ quốc và dấn thân cho tổ quốc nó cũng là một cái chuyện hết sức là quan trọng, mà chính trong tục ngữ, trong cái ở Việt Nam mình có cái câu là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, huống chi là những cái người khác. Vâng, thưa chị,
tôi cũng hay nói với người thân của tôi là nước mất thì nhà tan.
À, đúng
phải
rồi.
Giữ gìn bảo vệ được tổ quốc đã.
Dạ đúng vậy thưa chị. Và tôi cảm thấy rằng là những cái người mà đấu tranh cho tự do, cho dân chủ, nhân quyền đó, thì để mà được gia đình ủng hộ đó thì nhiều khi là mình phải tỏ ra yêu thương gia đình của mình nhiều hơn khi mà mình đấu tranh, để mà bù đắp lại cho họ những cái gì mà họ bị thiệt hại do cái cuộc đấu tranh của mình thưa chị.
Đúng vậy ạ.
Vâng, thưa chị, cái lý do gì đã thúc đẩy chị tự ứng cử vào Quốc hội của Cộng sản Việt Nam? Chị hưởng ứng cái việc tự ứng cử của ông Nguyễn Quang A, người đầu tiên đề xuất việc này, hay là chính chị đã có quyết định này độc lập với những cái lời kêu gọi của ông Nguyễn Quang A?
Thực ra trong trường hợp của tôi thì khi mà đọc cái status ứng cử của tiến sĩ Nguyễn Quang A thì tôi đã bị tác động đấy. Tôi đã suy nghĩ, cân nhắc và tôi thấy đây là một việc làm rất có ích cho nhân dân tôi. Và tôi đã quyết định ứng cử. Cho đến bây giờ thì tôi thấy thực sự là mình đã không sai lầm khi đi đến quyết định này.
Dạ vâng. Thế khi mà chị quyết định tự ứng cử vào cái quốc hội như vậy đó, thì chị có tin là chị sẽ được nhà nước chấp nhận để mà cho người dân bầu không thưa chị?
Ngay cả những người ở trong phong trào đấu tranh dân chủ này, cũng ngay trong phong trào này cũng có rất nhiều người nói rằng hy vọng vào việc trúng cử là một sự viển vông. Tôi công nhận điều này, bởi xưa nay chưa từng ai mà không do đảng chọn mà lọt được vào quốc hội cả. Nhưng mục đích tranh cử của tôi là để cùng với bạn bè và người thân của tôi vượt qua nỗi sợ hãi hoặc sự thờ ơ với các vấn đề của đất nước, cũng như là để nhận ra được, giúp bạn bè người thân của tôi, nhân dân tôi nhận ra được cái quyền công dân của mình đã bị đánh mất từ lâu rồi. Đồng thời cũng là để chứng minh cho mọi người thấy rằng cái việc bầu cử dân chủ như Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền có thật hay không. Đấy là động cơ để cho tôi quyết định ra tranh cử, chứ tôi cũng không hy vọng là tôi sẽ trúng cử được vào Quốc hội đâu ạ.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà chị ra quyết định tự ứng cử và tuyên bố là sẽ tự ứng cử như thế này đó, thì nhà nước có tạo điều kiện để cho chị ứng cử hay không, hay là họ có gây những cái khó khăn gì? Nếu mà có thì
bây giờ
chị
chúng tôi mới là đang ở cái việc nộp hồ sơ thôi ạ, chưa thực sự đi vào cái việc tranh cử, mới là nộp hồ sơ thôi. Nhưng mà báo Đảng cũng đã bắt đầu lên tiếng dè bỉu, vu khống, bôi nhọ chúng tôi rồi đấy ạ. Ví dụ như là tờ Petro Time hoặc là tờ Quân đội Nhân dân thì họ đã bắt đầu vu khống cho chúng tôi, mà mặc dù mới là cái vòng nộp hồ sơ thôi ạ. Họ nói chúng tôi là phường trèo, là có Việt Tân đứng đằng sau, mới là vòng hộp nộp hồ sơ đã thế. Còn nếu như chúng tôi lọt được vào những vòng trong thì chưa biết, còn những cái gì đang chờ đợi ở phía trước mà chúng tôi sẵn sàng chờ đợi, chúng tôi đang chờ đợi nó ạ.
Dạ vâng, tôi rất là tâm đắc với lại cái ý tưởng của chị. Mặc dù là biết rằng là mình có tự ứng cử thì cũng đều chắc chắn là không có được, thậm chí là bị loại ngay từ vòng đầu, chứ không phải là chờ tới cái lúc mà được nằm ở trong cái danh sách ứng cử viên. Thế nhưng mà tôi thích chị, cái tư tưởng của chị ở cái chỗ đó, đó là chúng ta phải tạo điều kiện để cho mọi người thấy rằng là Cộng sản Việt Nam họ tuyên bố là mọi người dân đều có quyền ứng cử và bầu cử. Thế thì bây giờ tôi thử ra ứng cử coi xem là nhà nước có thực hiện đúng cái lời mà họ tuyên bố ở trong hiến pháp hay không. Tại vì hiện giờ rất là nhiều người họ vẫn còn tin tưởng vào những cái lời viết ở trong hiến pháp hay là luật pháp về những cái quyền tự do của con người. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không có ra ứng cử, mặc dù thì họ không có chứng tỏ được là họ coi thường cái hay là những cái điều mà họ nói trong luật pháp chỉ là bánh vẽ thôi, chỉ là giả dối thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là làm một người đấu tranh thì chúng ta phải tạo điều kiện để mà cho Cộng sản Việt Nam, họ cho người dân thấy được cái bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam, thưa chị. Thưa chị, xin chị cho biết là hiện nay đó, cái số người đấu tranh dân chủ ở trong nước tham gia vào cái việc tự ứng cử vào Quốc hội thì được khoảng bao nhiêu người ạ?
Tôi nghĩ là những cái người mà như những cái người mà khác ý kiến với lại Đảng Cộng sản mà tham gia ứng cử lần này thì tôi nghĩ là đến giờ phút này được có khoảng 15 người ạ. Nhưng mà hôm nọ chương trình thời sự ở trên TV có nói là lên đến 60 người, thì tôi nghĩ những cái người kia thì có lẽ là cũng là do Đảng, họ mang danh là ứng cử viên độc lập nhưng mà cũng là do Đảng chọn thôi. Còn những cái người khác chính kiến như chúng tôi thì có khoảng 15 người ạ.
Vâng, thưa chị Thúy Hạnh, chị bây giờ thì đang tự ứng cử vào trong Quốc hội đó. Thế thì thưa chị quan niệm như thế nào về cái gọi là Quốc hội hiện nay của Cộng sản Việt Nam? Quốc hội được quan niệm là đại diện cho toàn dân. Vậy thì theo chị, từ khi có Quốc hội đến nay đó thì Quốc hội có thực sự là đúng là làm cái gì ích lợi cho toàn dân hay không, thưa chị?
Quốc hội là cơ quan trên danh nghĩa thì Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nhưng mà cho đến nay thì dường như Quốc hội Việt Nam là cái nơi mà giơ tay đồng ý với hầu hết những cái đề nghị của chính phủ đưa ra, những cái nghị quyết có lợi cho chính phủ mà nghĩa là giơ tay biểu quyết những cái đề nghị của chính phủ, nhưng chính phủ lại do Đảng lãnh đạo mà có những cái dự án đi ngược lại với lợi ích và an ninh của quốc gia, như là bô xít Tây Nguyên bị người dân phản đối kịch liệt nhưng Quốc hội vẫn thông qua, mà lại thông qua với số phiếu cao. Điều đó cho thấy là quốc hội mang danh là đại diện cho nhân dân nhưng mà lại phục vụ cho lợi ích của đảng. Quốc hội đại diện cho nhân dân nhưng đại biểu quốc hội lại do đảng chọn. Và tất cả những chức vụ lãnh đạo trong đảng và chính phủ như là chức chủ tịch hoặc phó chủ tịch nước, thủ tướng hoặc thủ tướng, tổng bí thư, ban bí thư, bộ chính trị, bộ trưởng vân vân thì lại đều là đại biểu quốc hội. Hầu hết là đảng viên. Quốc hội đại diện cho nhân dân nhưng lại hầu đại biểu quốc hội lại do đảng chọn và hầu hết là đảng viên. Và tất cả những cái chức vụ chủ chốt trong đảng và trong chính phủ lại đều là đại biểu quốc hội cả. Thì những cái biểu quyết, những cái bổ nhiệm, những cái nghị quyết, những cái bộ luật kia đâu có vì lợi ích của nhân dân, tôi nghĩ thế. Không đại diện cho nhân dân, không vì lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích của đảng.
Vâng, tôi... cách đây một vài tuần thì tôi có phỏng vấn ông Trần Quang Thành. Ông ấy nói cái gọi nó là quốc hội là không có đúng, phải nói là đảng hội thì đúng hơn. Tại vì nó là cái hội của đảng chứ không phải là cái hội của nước, của đất nước. Và phải nói là đó cũng là một cái công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà hợp thức hóa tất cả những cái quyết định của họ, những cái luật mà họ ra. Thực sự ra thì những cái luật thì đều là do, không phải là do Quốc hội soạn thảo mà lập ra đâu. Nếu mà nếu mà họ có soạn thảo thì cũng là do Đảng hay là Bộ Chính trị họ quyết định là có chấp nhận hay không, hay là và có khi là chính Bộ Công an, chính Bộ Chính trị họ soạn thảo những cái luật lệ chứ không phải là Quốc hội. Quốc hội chỉ là có thể nói là Quốc hội là một cái thứ bù nhìn, là một cái công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Chắc là chị đồng ý phải không ạ? Vâng.
Đồng ý thế.
Dạ vâng. Thưa chị. Thưa chị Nguyễn Thị Hạnh, quyền biểu tình đã được quy định rất là rõ ràng ở trong các hiến pháp của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cho tới nay đó thì người dân biểu tình một cách ôn hòa để mà biểu lộ lòng yêu nước, chẳng hạn như là để tưởng niệm những người chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, để mà hoặc là để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc, vân vân, thì đều bị đàn áp một cách dã man, giống như là và chính trị là cái người đã chứng kiến cái sự việc đó. Vậy thì chị nghĩ như thế nào về cái sự việc này ạ?
Biểu tình là cái quyền mà rõ ràng đã được hiến định. Bởi vì là cái quyền biểu lộ tình cảm là cái quyền cơ bản của con người. Nhưng mà cho tới nay đã trải qua bao nhiêu nhiệm kỳ quốc hội mà quốc hội vẫn nợ người dân cái luật biểu tình. Không có luật biểu tình thì người dân không được xuống đường biểu tình. Điều đó cho thấy là quốc hội không thể đại diện cho dân, mà cái việc nợ cái luật biểu tình này là để ngăn cản cái quyền biểu lộ tình cảm, cái quyền của người dân và theo chủ trương của đảng. Cái việc nợ đây là theo, tôi cho rằng là theo chủ trương của đảng để hạn chế cái quyền tự do dân chủ. Mà hạn chế quyền tự do dân chủ là để nhằm kéo dài cái sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản thôi. Đây là một sự vi phạm đối với quyền của người quyền cơ bản của người dân.
Vâng, chị là một cái người đã từng biểu tình và bị bách hại thì chắc chắn là chị cũng cảm thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đã vi phạm cái quyền mà chính họ đã đặt ra trong hiến pháp. Và tôi cũng rất là vui khi mà thấy rằng là chính vì cái quyền biểu tình này bị xâm phạm mà chị đã giác ngộ được rằng là Cộng sản Việt Nam họ không có tôn trọng nhân quyền. Và từ đó chị đã trở thành một cái người đấu tranh cho tự do dân chủ. Vâng. Từ mấy năm nay đó thì phải nói là luật biểu tình đã được nhiều nhân vật cao cấp như là Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phải soạn thảo. Nhưng mà cho tới nay đó Quốc hội Cộng sản Việt Nam vẫn chưa hề có một cái quyết định soạn thảo luật này. Thì điều này có nghĩa là cái gì? Theo chị đó thì khi mà những cái nhân vật cao cấp như Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phải soạn thảo cái luật biểu tình này đó thì có thật là ông ta muốn quốc hội soạn thảo luật biểu tình hay không?
Tôi không cho là ông ta muốn thật sự. Mà cái việc quốc hội, ông Nguyễn Tất Dũng đã tuyên bố như vậy nhưng quốc hội vẫn cứ tiếp tục trì hoãn. Điều đó cho thấy rằng là họ chỉ nói chứ họ không thực sự muốn có nó. Không thực sự muốn người dân có cái quyền này.
Dạ vâng. Như vậy thì phải chăng là ông Nguyễn Tân Dũng, ông ấy chỉ nói cái đấy là để mị dân mà thôi. Tức là để cho người dân thấy rằng là đây này, tôi là tôi cũng muốn làm theo hiến pháp này, chứ không phải là tôi nói không thôi. Nhưng mà thực sự ra thì cái đấy chỉ là đóng kịch thôi. Họ giả bộ, họ nói như vậy để mà làm cho nhiều người tưởng lầm rằng là ông Nguyễn Tân Dũng là một cái người muốn tôn trọng nhân quyền, muốn tôn trọng luật biểu tình. Phải không chị?
Đúng vậy, tôi nghĩ như vậy.
Dạ, vâng. Chị nghĩ sao về những cái người yêu nước chống lại việc Trung Cộng xâm lược đất nước mình thì đã bị bỏ tù nhiều năm? Chẳng hạn như trường hợp của anh Việt Khang, chỉ làm có một cái bản nhạc là Việt Nam tôi đâu thì bị bỏ tù mấy năm, hay anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tổ chức biểu tình chống Trung Cộng, đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam thì cũng bị tù hàng chục năm. Thưa chị, phải chăng cái đất nước này đã thuộc về Trung Cộng, cho nên cái việc phản đối Trung Cộng xâm lược hay là việc tưởng niệm những anh hùng chống Trung Cộng đều là vi phạm pháp luật cả, thưa chị?
Cho đến nay thì Đảng Cộng sản vẫn luôn khẳng định rằng họ quyết tâm giữ gìn chủ quyền. Rồi họ luôn nói rằng là cái việc nói họ bán nước thì đấy là một sự vu khống. Nhưng mà họ khẳng định như vậy, họ nói vậy. Nhưng mà cái thái độ nhu nhược trước sự gây hấn của Trung Quốc và những động kìm kẹp, cấm đoán, trả thù, bắt bớ những người chống Trung Quốc, rồi việc họ không dám gọi tàu của Trung Quốc là tàu Trung Quốc mà họ phải gọi là tàu lạ. Họ tránh nhắc về những cái tránh nhắc về những cái xung đột giữa Việt Nam với Trung Quốc, tránh nhắc về cái cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 làm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ và đồng bào hy sinh. Tất cả những cái việc đấy thì lại chứng minh ngược lại với những gì mà họ đang nói. Nghĩa là cái hành động của họ thì lại ngược lại với những cái điều mà họ khẳng định.
Vâng, là một cái người đã từng biểu tình chống Trung Quốc đó, thì chị nghĩ sao về cái hội nghị Thành Đô và cái mật ước Thành Đô? Theo cái mật ước này đó, hiện giờ thì nó vẫn chưa có chính thức, nhà nước vẫn chưa có tuyên bố rõ ràng là cái này nó nội dung nó ra sao cả. Nhưng mà những cái thông tin bị rò rỉ ra đó thì cho biết là những cái cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bên Trung Quốc ở tại Tứ Xuyên, và hai bên đã quyết định là Việt Nam sẽ trở thành một cái tỉnh tự trị của Trung Quốc vào năm 2020. Thì theo chị đó, thì những cái điều mà những cái phản ứng, những cái cách xử sự của Cộng sản Việt Nam đối với những cái cuộc những cái người biểu tình chống Trung Quốc đó, thì chị có cảm thấy rằng là dường như nó rất là phù hợp với lại cái mật ước Thành Đô, và dường như những cái tin tức rò rỉ về cái mật ước này nó là đúng, phải không thưa chị?
Cái mật ước Thành Đô này thì tôi cũng mới chỉ được nghe hoặc là được đọc ở trên mạng thôi, còn chưa có một cái văn bản chính thức nào hoặc là một cái sự công nhận nào của chính phủ Việt Nam cả. Thế nhưng mà thấy qua những cái hành động của họ, rồi là cái sự im lặng của họ trước những cái thư ngỏ đề nghị họ phải bạch hóa nó ra, thì tôi lại thấy rất là hoang mang rằng phải chăng nó là có thật. Dẫu sao thì tôi vẫn cầu mong nó là không có thật. Nhưng mà những cái phản ứng của họ thì cứ dường như là và như vậy. Đấy là điều mà rất đáng lo ngại.
Vâng. Tôi thấy Tổng thống, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó có nói một cái câu mà để đời đó, đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn vào những gì Cộng sản làm. thì tôi thấy rằng cho dù Cộng sản chối phăng về cái hội nghị Thành Đô đi, nhưng mà những cái việc làm của Cộng sản Việt Nam thì đều chứng tỏ rằng là cái hội nghị Thành Đô là đang có thật. Tại sao mà họ lại cho người dân Trung Quốc gia nhập vào Việt Nam một cách rất là dễ dàng, và hiện giờ đó là họ họ đang tạo ra những cái Chinatown ở nhiều cái nơi, rất là nhiều nơi ở Việt Nam, nhất là những cái chỗ mà có đông du lịch vân vân, rồi chấp nhận cho họ vào khai thác bua xít và nhiều cái hành động khác lắm, thì để chứng tỏ rằng là cái hội nghị Thành Đô dường như nó vẫn đang được thực hiện một cách âm thầm bí mật, và điều đó thật là đáng lo ngại. Vâng, thưa chị sống ở Hà Nội từ khi mà sinh ra cho tới bây giờ, thì chị đã tham dự những cái cuộc bầu cử quốc hội cũng như là bầu cử chính quyền ở các cấp á. Thì bây giờ đó thì chị lại tham gia tự ứng cử để mà được người dân bầu. Thì chị thấy những cái cuộc bầu cử ở trong cái đất nước Việt Nam do Cộng sản Việt Nam cai trị đó thì nó như thế nào? Đó có phải là những cái cuộc bầu cử đích thực mà người dân, ý của người dân được tôn trọng hay không thưa chị?
Có một thực tế là những cái cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân hoặc là bầu cử Quốc hội, người dân rất thờ ơ, thậm chí còn ở phường, ở xã còn phải đến tận nhà để thúc giục họ đi bầu cử. Và một người có thể bầu được cho nhiều người, một người có thể bỏ phiếu được cho cả nhà. Thì tại sao lại có cái sự thờ ơ như vậy? Bởi vì người dân dần dần người ta thấy, nhận thấy rằng là cái lá phiếu của họ hoàn toàn không có cái giá trị gì cả. Nhưng nếu như ở những cái nước có dân chủ, ở những cái nước tiên tiến ấy, cái lá phiếu của người dân thực sự có giá trị, thì người dân người ta rất quan tâm đến cái chuyện bầu cử, ứng cử. Nhưng mà ở đây thì người dân hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn phải trốn tránh để khỏi phải đi bầu nữa, coi như đấy là một cái gánh nặng. Thế thì tôi thấy rằng ngay cả cái việc đấy, ngay cả cái việc người dân thờ ơ với cái quyền đi bầu cử, ứng cử, thì cho thấy rằng là cái lá phiếu của người dân không có giá trị gì cả.
Vâng, nhưng mà hiện nay trước cái tình hình đất nước bị Trung Cộng xâm lăng, và dường như cái thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó là dường như sẵn sàng, nghĩa là dâng cái đất nước này cho Trung Cộng, hoặc là mặc kệ để cho Trung Cộng nó muốn làm gì thì làm. Thế thì chị thấy cái thái độ của người dân hiện nay đó có còn thờ ơ nữa hay không thưa chị?
Đại đa số người dân đều đã biết cái nguy cơ Trung Quốc xâm lược Việt Nam, và đều đã biết là Trung Quốc đã chiếm biển đảo của Việt Nam như thế nào, bắt nạt ngư dân Việt Nam như thế nào. Mấy năm trước thì họ biết nhưng họ thờ ơ, nhưng đến bây giờ thì họ nhiều người biết hơn và ít người thờ ơ hơn. Tôi nghĩ rằng là nếu như có cái mật ước Thành Đô kia thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể thực hiện được nó đâu, bởi vì người dân Việt Nam không ai chấp nhận việc sáp nhập vào Trung Quốc cả, không bao giờ.
Vâng.
Nhưng mà để từ cái lòng yêu nước, từ cái tinh thần dân tộc mà đi đến cái hành động, thì tôi nghĩ là như đã nói ở từ đầu ấy, là cũng phải cần có một khoảng thời gian. Nhưng tôi thấy là dân tôi bây giờ về vấn đề Trung Quốc ấy thì ít thờ ơ rồi, không còn thờ ơ như trước nữa.
Vâng, bây giờ chỉ còn vài ba phút nữa là hết giờ đó, thì chị có muốn nhắn nhủ gì về với những cái nhà đấu tranh dân chủ hay là với những cái người dân ở Việt Nam đó, về cái vấn đề tự bầu cử của chị hay không? Chị có muốn cho có thật nhiều người ra ứng cử giống như chị hay không thưa chị?
Tôi mong có nhiều người thực hiện cái quyền và cái nghĩa vụ của người công dân bằng việc đứng ra tự ứng cử như chúng tôi. Còn những ai mà không tự ứng cử thì tôi mong là hãy ủng hộ chúng tôi, đồng hành cùng với chúng tôi trong cái chặng đường mà chúng tôi đang đi đây.
Dạ vâng, phải nói rằng là những cái người mà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước đó, họ phải vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn trước khi và trong khi họ lên tiếng đấu tranh như vậy, và họ phải đối diện với rất là nhiều cái nguy hiểm. Cho nên tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, người dân ở trong nước cũng như hải ngoại, phải tích cực ủng hộ họ, phải khuyến khích họ và phải làm sao để mà giúp họ đạt được những cái điều mà họ đang đấu tranh cho bằng được. Vâng. Thưa chị, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hạnh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng rất là cảm phục một người phụ nữ giống như chị đã do cái lòng yêu nước mà đã dám vượt tất cả mọi khó khăn và đã hy sinh rất là nhiều tình cảm gia đình cũng như là những cái công cuộc làm ăn vân vân để mà dấn thân đấu tranh. Đó là một cái sự hy sinh rất là lớn, chúng tôi rất là cảm phục. Vâng, xin chúc chị luôn mạnh khỏe và luôn vững tâm trong cái cuộc đấu tranh này. Vâng, và trước khi kết thúc, xin xin chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng, xin chào chị. Yeah.